kỳ thánh mà chúng ta vừa đọc rất là quen thuộc với chúng ta, phải không? Chúng ta đã học ít nhất là một lần rồi. Hôm nay chúng ta học lần thứ hai, rồi chúng ta sẽ còn có cơ hội để tiếp tục quay trở lại nữa. Lời của Chúa rất là sâu sắc, giàu có, và chúng ta có thể nói rằng là đào khám phá bao nhiêu cũng sẽ vẫn không đủ, nhưng mà chỉ sợ rằng chúng ta không đủ tấm lòng, không đủ đức tin để có thể bước đi với Chúa, và nhất là trong lời của Ngài. Và xin Chúa sẽ cho chúng ta được phước lớn ở trong lời Chúa. Bắt đầu từ hôm nay thì tôi muốn khuyên bạn chị là khi chúng ta ngồi lắng nghe lời Chúa, chúng ta đừng thụ động, nhưng mà chúng ta tích cực chủ động, không phải chỉ là không buồn ngủ, nhưng mà hơn thế nữa là chúng ta sẽ được lời của Chúa suy gẫm, học hỏi cho mình ở tại đây, và cũng sẽ tiếp tục theo chúng ta trong gia đình, trong đời sống của chúng ta. Đây chúng ta sẽ có thấy có cái outline ở trong chương trình, và ở trong đó thì có những cái ý chính và để chấm, và quý vị buộc phải chú ý lắng nghe, và để chúng ta có thể điền vào chỗ trống, và khi điền vào chỗ trống thì quý vị sẽ có đầy đủ sứ điểm. Đây là cái điều mà chúng tôi đã làm từ rất là nhiều năm khi phục vụ Chúa ở tại Việt Nam trong Hội Thánh Hà Nội, và chúng tôi cảm ơn Chúa vì chính cái điều đó đã giúp cho tín hữu rất là nhiều. Thứ nhất là chăm chú trong khi suy gẫm lời của Chúa ở tại nhà thờ, thứ hai là những cái điều đó được mang về nhà, chúng ta sẽ có cơ hội suy gẫm rồi đọc thêm những câu kinh thánh liên hệ, và chắc chắn là chúng ta sẽ được thấm đậm lời của Chúa, và giúp chúng ta sẽ được phước lớn trong khi chúng ta suy gẫm, học hỏi và có thể áp dụng lời Chúa cho mình. Cho nên xin chúng ta lưu ý đừng bỏ qua điều đó. Kính thưa thánh, có câu chuyện kể như thế này. Một vị mục sư sau khi một lần kia giảng xong đó thì có một thính giả bước đến và bắt tay và nói với mục sư như thế này: thưa tiến sĩ, tôi không thích cái bài giảng của chút nào cả, bởi vì tôi không cần đến thập tự giá, không cần nói đến huyết gì cả. Thay vì nói về sự chết của Chúa Giêsu đó thì ông nên để thì giờ mà nói về cái gương mẫu của Ngài tốt hơn, tôi thích nghe cái đó hơn. Mục sư tiến sĩ Easton đáp như thế này: nếu tôi giảng Chúa Giêsu là một gương mẫu cho chúng ta nói theo thì ông có bằng lòng nói theo không? Ồ, có chứ, tôi sẵn sàng. Tiến sĩ nói tiếp rằng Chúa Giêsu không phạm tội, và chỉ xin ông hãy nói theo cái bước thứ nhất của Ngài đi. Ông có bằng lòng nói theo cái gương mẫu ấy không? Tức là trước hết bắt đầu sống không phạm tội không? Thì người đó là như nó ồ, không được, tôi không thể được, bởi vì tôi không giống gì ông cả, tôi vẫn còn có những tội lỗi ở trong đời sống, tôi không thể nào sống không phạm tội. Tiến sĩ Stern nói như thế này: như vậy cái bước thứ nhất của ông không phải là nói theo gương mẫu của Chúa, nhưng mà ông cần có Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, ông nhận Ngài phải nhận Ngài làm Chúa của ông. Sau khi ông tiếp nhận Ngài rồi, Chúa mới ban cho ông năng lực để có thể sống theo cái gương mẫu của Ngài. Chúng ta hiểu được vấn đề của người đàn ông này. Ông ta muốn có một cái gương mẫu của Chúa Giêsu, nhưng mà không một ai có thể sống một cái cuộc đời đẹp đẽ, trọn vẹn của Chúa Giêsu được. Tất cả chúng ta là những tội nhân, và cái bước đầu tiên chúng ta phải nhận Chúa là Chúa cứu thế của chúng ta. Và sau khi chúng ta tiếp nhận Ngài cách cá nhân rồi, chúng ta mới được Chúa ban cho quyền năng để có thể sống, và mỗi một ngày quyền năng đó biến đổi để trở nên giống Chúa. Năng lực của người đàn ông này đó là gì? Ông ta phải tiếp nhận Chúa Giêsu, không phải là để sống theo một gương mẫu. Nhưng bây giờ mà kia, cái năng lực của chúng ta những người tin Chúa là gì? Là chúng ta có thể có bước thứ nhất là tin Chúa, nhưng mà chúng ta cái bước tiếp theo đó là theo Ngài thì không phải ai cũng có thể theo Ngài. Đôi ba ngày qua đó thì chúng tôi với lại mấy nhân sự anh chị em ở trong Hội Thánh có đi dự một cái khóa hội thảo huấn luyện của Viện Thần học và Baptist ở tại đây. Thế mà ở trong đó nói đến rất là nhiều những cái nan đề của Hội Thánh chung ở trên thế giới từ xưa cho đến nay, Hội Thánh ở trên thế giới ngày nay, Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam, Hội Thánh của Chúa ở tại hải ngoại, Hội Thánh của Chúa ở tại nước Mỹ này, và sẽ luôn luôn có những cái nan đề giống nhau. Đó là gì? Chúng ta có thể có rất là nhiều những tín đồ thành viên ở trong Hội Thánh, nhưng mà cái số người thật sự để mà có thể theo Chúa rất là ít. Và chính vì vậy cho chúng ta thấy là có những cái mối đe dọa, và trong cái sự đe dọa đó người ta cũng nói đến rằng có những cái hội thánh ngày hôm nay đang tàn lụi, có những cái hội thánh mà bây giờ thậm chí phải bán cả nhà thờ đi, có nghĩa là gì? Tức là không còn đăng cái số người tin Chúa, ngay cả hội viên nó đã giảm dần chứ chưa nói là theo Chúa. Có cái hội thánh kể cả một cái hội thánh rất là đông, có đông người là tín hữu, là thành viên, nhưng mà nếu chúng ta không có đông người thật sự để mà theo Chúa thì chúng ta không có cái sức mạnh để mà có thể phát triển hội thánh đó và có thể mang tin lành cho những người khác có kết quả. Sáng nay tôi muốn tương bản chị sẽ nhìn vào cái tiếng gọi của Chúa, hãy theo ta. Và chúng ta chỉ suy nghĩ đến một cái điều theo Chúa mà thôi. Và theo Chúa là gì? Có năm cái điều tôi muốn chúng ta trong giờ phút này chúng ta sẽ nói một cách gọi là khá tường tận. Nhưng mà trước hết chúng ta lưu ý một cái điều như thế này. Cái lời gọi, tiếng gọi của Chúa hãy theo ta đó không phải là cái lời chỉ đường, không phải là nói cho chúng ta một cái hướng đi để chúng ta chủ động đi hay là không đi theo cái hướng đó. Nhưng mà hãy theo ta là cái tiếng gọi mà chúng ta phải đặt mình ở trong thế bị động, hay là chúng ta phải chấp nhận đi theo. Không phải là chúng ta là người mà chủ động đi, nhưng mà chúng ta là người bị động. Và bây giờ các bạn chị hãy nhắm mắt lại trong một giây phút, chúng ta hãy hình dung ở trong cuộc sống này, khi chúng ta đi theo một ai đó thì đó phải đi trước chúng ta và chúng ta đi sau. Bây giờ Chúa Giêsu, nếu chúng ta theo Ngài, Ngài đang đi trước và chúng ta đi sau. Và chúng ta hãy xem theo Chúa có nghĩa là gì. Theo Chúa thứ nhất có nghĩa là người đi theo xác lập cái mối liên hệ quan trọng nhất của cá nhân mình với Chúa. Theo Chúa nghĩa là người đi theo xác lập cái mối liên hệ quan trọng nhất giữa mình với Chúa. Chúa Giêsu nói với các môn đồ ngày xưa, ai mà đi theo Ngài được giống như một cái hình ảnh của một con chiên đi theo một người chăn. Con chiên không thể thiếu người chăn, bởi vì nếu chiên không có người chăn thì chiên sẽ đói, sẽ khát và sẽ chết. Nếu chiên không có người chăn thì chiên đó sẽ bị kẻ trộm đến cướp giết và hủy diệt. Nếu chiên không có người chăn thì muông sói sẽ tiến công, sẽ cắn xé và sẽ không còn chiên nữa. Cho nên cái mối liên hệ của người tin Chúa với Chúa giống như là chiên với người chăn. Và chiên với người chăn có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái mối dây rất là, một cái mối liên hệ rất là khăng khít. Đi theo Chúa, chúng ta thấy ở tại đây lần trước chúng ta đã nói, bởi vì chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy những cái người đánh cá đầu tiên này đó đã, khi mà Chúa kêu gọi họ đi theo Chúa thì Kinh Thánh nói gì? Họ đã bỏ, họ đã để lại nhiều cái mối liên hệ. Cái mối liên hệ của họ, trong đó có mối liên hệ là nghề nghiệp, họ đang có một cái nghề đánh cá. Cái mối liên hệ của họ đó là liên hệ về tài sản, họ có thuyền, họ có lưới, họ có tài sản. Cái mối liên hệ của họ trong đó có những người bạn cùng đánh cá, có là liên hệ bạn bè, đồng nghiệp. Và trong đó có cả cái mối liên hệ rất là quan trọng, có thể nói là nếu ngoài Chúa ra thì ở trong gia đình thì cái mối liên hệ này là quan trọng nhất, đó là gì? Là con cái với cha mẹ. Những người đánh cá này đó đã bỏ tất cả cái mối liên hệ đó để làm gì? Để họ bước vào cái mối liên hệ, và cái mối liên hệ quan trọng nhất là của chính họ với Đại Chúa Giêsu. Đây phải là cái mối liên hệ quan trọng nhất. Cho nên khi chúng ta đọc lời của Chúa, khi chúng kêu gọi các môn đồ rằng nếu ai yêu cha mẹ, anh em, bè bạn hơn ta thì không đáng cho ta. Ai không từ bỏ cha mẹ anh em thì, ồ, có nhiều người không hiểu cái điều này đó. Làm sao mà tôi có thể từ bỏ cha mẹ anh em bè bạn được? Nhưng mà từ bỏ ở đây có nghĩa là gì? Từ bỏ ở đây không có phải là chúng ta là cái kẻ phản loạn, cái kẻ bất hiếu, cái kẻ mà bỏ tất cả những mối liên hệ để mình sống thành cái hòn đảo. Nhưng mà chúng muốn nói rằng trong tất cả những cái mối liên hệ của đời sống bình thường, Chúa Giêsu phải đứng hàng đầu, Chúa Giêsu phải đứng ở vị trí số 1. Không ai có thể thay thế được cái vị trí đó của Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Trong cái người tin Chúa là gì? Là chúng ta bước vào cái mối liên hệ của cá nhân mình với Chúa, và Chúa Giêsu phải là quan trọng nhất đối với tôi. Tôi không thể nào để bất cứ một điều gì, không để bất cứ ai có thể chiếm được vị trí độc tôn, cái vị trí số 1 của Ngài. Đức Chúa Giêsu nói các môn đồ rằng hãy theo ta, có nghĩa là thế này: nếu các con thấy rằng ta là quan trọng nhất đối với các con thì các con phải xác lập cái mối liên hệ một cách cá nhân của con với ta. Nếu các con biết rằng các con đang có những cái mối liên hệ đó rất là quan trọng. Có tình cha con, có tình anh em, bè bạn, đồng nghiệp, có tài sản, có của cải, có nghề nghiệp, có công danh, có tất cả mọi thứ, mọi thứ ở trong tay. Trong khi đó em có gì? Ta không phải là một lãnh tụ về chính trị hay là tôn giáo của xã hội đương thời. Ta không phải là một người giàu có. Ta không phải là một cái người mà có tiếng tăm hay có tất cả những cái gì đó để mà có thể thu hút các con đến. Nhưng mà khi các con bằng lòng bước đi theo ta, có nghĩa là các con coi ta là quan trọng số một, quan trọng hơn bất cứ cái điều gì các con đã có, đang có. Và các con khi bước vào cái mối liên hệ đó, có nghĩa là gì? Tất cả những cái khác phải được đẩy xuống hàng thứ yếu, và ta là chính yếu, ta là số. Và đây là cái điều rất quan trọng để chúng ta luôn luôn kiểm nghiệm cái niềm tin. Năm 17 tuổi tôi tiếp nhận thánh lễ bắt tem. Năm 20 tuổi tôi được bầu làm chấp sự trong hội thánh. Thế tôi phải nói với quý vị rằng là tôi không có được cái kinh nghiệm của một cái người là thật sự là ở trong cái mối liên hệ cá nhân với Chúa. Vì mình sinh ra trong một gia đình mà đến đời tôi tin Chúa đã là đời thứ tư rồi. Cho nên thì mình được thừa hưởng rất là nhiều, và mình lại sống sinh ra ở trong khu viên của nhà thờ tin lành. Cho nên từ nhỏ được cha mẹ, được ông bà dắt đi đến nhà thờ, được học hỏi lời Chúa ở trong lớp thiếu nhi, rồi dần dần lớn lên trưởng thành, và tất cả những cái sinh hoạt ở trong hội thánh đó là có thể nói là mình tham dự hết. Từ những cái đơn giản nhất là bê trồng cây hoa ở trong nhà thờ, là công việc phục vụ, cũng là công việc phục vụ, cho nên rất là nhiều điều khác có thể nói là mình đã làm hết. Nhưng mà phải nói thật với quý vị rằng là tôi chưa có tiếp nhận Chúa Giêsu cái cá nhân. Năm 1983 khi tôi 22 tuổi, Chúa đưa đến một cái bệnh tật. Tôi bị thần kinh tọa, đau hết cả từ vai cho đến chân bên phải. Và bây giờ vẫn còn những cái di chứng, cho nên mình nằm đó thì mình không có nằm nghiêng được thì lâu, nó sẽ chèn ép dây thần kinh và nó sẽ đau và nó sẽ tê. Thế thì sau khi mà tôi đi khám và đã điều trị tạm thời đó thì bác sĩ nói là phải nghỉ ngơi cái công việc của mình một cái thời gian. Tôi đi vào Sài Gòn. Một ngày kia tôi đến nhóm lại tại hội thánh Trần Cao Vân. Một vị mục sư lúc đó giảng nói rằng là nếu một người có cái truyền thống ở trong gia đình tin Chúa, có rất là nhiều những cái điều được gọi là của người Cơ Đốc. Nhưng mà nếu người đó không có mối liên hệ cá nhân của mình với Chúa, không có tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cá nhân mình, người đó không phải là người con của Chúa, phải là người tin Chúa. Mình có thể là tín hữu, có thể là thành viên ở trong hội thánh, nhưng mình không có cái mối liên hệ cá nhân của mình với Chúa. Tôi ngồi ở dưới băng ghế và chảy nước mắt và khóc, và cầu nguyện tiếp nhận Chúa cách cá nhân. Rồi từ đó bắt đầu bước vào trong cái tấm lòng yêu mến Chúa, mới bắt đầu bước vào ở trong cái cuộc đời mà kinh nghiệm được cái mối liên hệ của cá nhân mình với Chúa là như thế nào. Cho nên tôi này xin gương bản chỉ, chúng ta hãy xem xét lại đời sống của chúng ta, rồi bước vào cái mối liên hệ của cá nhân mình với Chúa. Nếu chúng ta đã làm cái điều đó rồi, cảm tạ Chúa và chúng ta phải tiếp tục tiến bước. Nhưng mà nếu chúng ta chưa có làm cái điều đó, đừng để cho bất cứ cái điều gì ru ngủ hay là đánh lừa chúng ta. Chúng ta có thể là thành viên, là tín hữu ở trong hội thánh, ở trong nhà thờ. Chúng ta có thể làm công việc phục vụ Chúa này khác đó. Nhưng mà chúng ta vẫn ở ngoài cái mối liên hệ cá nhân của mình với Chúa, và đó sẽ là thảm họa. Cho nên theo Chúa thứ nhất có nghĩa là gì? Có nghĩa là người đi theo xác lập mối liên hệ quan trọng nhất, đó là giữa chính tôi, cá nhân của tôi với lại Chúa Cứu Thế. Theo Chúa thứ hai có nghĩa là người đi theo luôn luôn giữ gìn cái mối liên hệ mật thiết với Chúa. Hay nói cách khác, tức là cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa đó, cái khoảng cách của chúng ta với Chúa đó, nó không có thay đổi. Khi chúng ta đi bộ đi theo một ai đó mà trên một cái con đường mà giữa một đám đông, thì chúng ta sẽ thấy gì? Phải theo cho thật sát đó, cái khoảng cách là không đổi. Nếu bây giờ có cái gì đó mà chen lấn vào đó thì nó sẽ rất dễ để làm cho chúng ta có thể tụt lại, chúng ta phải lạc bước. Hồi tháng 6 vừa rồi đó thì gia đình chúng tôi đi với gia đình của mục sư Phan Thượng Hưng đi qua Atlanta để mà dự đám cưới con mục sư Hưng. Sau đó chúng tôi lái xe đi lên Washington DC rồi thì New York. Và trong cái buổi tối ở trên quảng trường thời đại, chúng ta ai đó đã đến rồi, đông người đen nghẹt người đó, và đi cả một cái đoàn, cho nên là cứ phải nhắc nhở nhau, tôi phải nhìn con dục, phải nắm bước, phải theo, bởi vì nếu mà không đó thì rất dễ làm. Nếu như mà cái khoảng cách giữa mình với cái người đi trước, cái người dẫn đường mình đó mà chỉ xa lãng một chút đó, thì nó có thể dẫn đến lạc đường. Cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa đã có, nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta được đặt để ở trong xã hội này, trong cái thế giới này. Nếu như chúng ta không có giữ gìn cái mối liên hệ đó thì sao? Chúng ta có thể bị kéo giãn xa Ngài, chúng ta có thể làm mất Chúa. Và làm thế nào để có thể giữ gìn cái mối liên hệ tiếp tục với Chúa? Chúa cho chúng ta được tâm giao với Chúa qua việc đọc, suy gẫm lời của Chúa ở trong Kinh Thánh và nghe Chúa phán với mình. Chúa cho chúng ta được đặc ân để có thể cầu nguyện với Chúa bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Và Chúa cũng ban cho chúng ta năng quyền để có thể sống theo lời của Chúa, và thế gian này có thể nào có năng lực để có thể làm theo. Dù họ có thể đọc thấy lời của Chúa rất là hay, dù họ thấy ở trong đó những tiêu chuẩn, những cái khuôn mẫu, nhưng mà không thể nào có thể làm theo được. Và cho dù có thể làm theo được một số điều nào đó, không bao giờ có thể với được, đạt được cái tiêu chuẩn để cho mình mà được cứu. Cho nên một người phải tin Chúa để được cứu rồi mới có thể được biến đổi để sống theo tiêu chuẩn của Chúa Giêsu. Cho nên cái cách để chúng ta giữ gìn cái mối liên hệ với Chúa đó là qua việc học Kinh Thánh, cầu nguyện, sống như là Chúa. Và không thể nào thiếu được một cái sự thờ phượng Chúa và giao thông với một anh em khác của mình ở trong đức tin. Hebreo chương 10 câu 25 nói gì? Nếu chúng ta biết được cái ngày đó càng gần chừng nào, ngày đó là ngày gì? Là cái ngày tăm tối, là cái thời kỳ cuối cùng này, với rất nhiều những cái cạm bẫy, những cái cám dỗ, thách thức của thế gian này, với cái sự lộng hành của ma quỷ, vì cái ngày của nó sắp sửa gần rồi. Thì gì? Thì chúng ta không thể thiếu được cái sự thờ phượng Chúa và giao thông với anh em của mình ở trong đức tin. Nhờ cái mối liên hệ của mình với Chúa trong sự thờ phượng Ngài, đời sống của chúng ta được phước hạnh và vui thoải. Và chúng ta đến với Chúa không phải là đến chỉ cá nhân một mình, điều đó rất là quan trọng cá nhân, nhưng mà chúng ta cũng còn có những anh em cùng đức tin với chúng ta. Cho nên cái việc mà chúng ta thờ phượng Chúa, giao thông với anh em của chúng ta trong đức tin, đó là cái phương cách để chúng ta giữ gìn cái mối liên hệ mật thiết với Chúa. Và Chúa cũng nói trước cho chúng ta biết rằng sẽ có những người sẽ tìm cách để mà xen vào cái mối liên hệ quan trọng nhất của chúng ta với Chúa đó. Và cái người đó là cái người đó, cái kẻ giấu mặt đó là ma quỷ. Và qua những cái gì mà sứ đồ Giăng mô tả chúng ta ở trong thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 15, chữ yêu mến thế gian, đừng có để cho cái tinh thần yêu mến thế gian đó nó bước vào đời sống của chúng ta, vì khi nó bước vào đời sống của chúng ta, nó có chỗ chen chân vào, thì cái mối dây liên hệ của chúng ta với Chúa sẽ có vấn đề. Cái tình yêu với Chúa của chúng ta sẽ suy giảm. Và khi mà chúng ta để cho lòng yêu mến thế gian xen vào đời sống, và nhất là tội lỗi, thì nó sẽ làm cho chúng ta hoàn toàn không còn có thể tiếp tục bước đi theo Chúa được nữa. Mà nếu chúng ta có cố gắng theo Chúa thì những cái điều đó nó sẽ làm cái chì kéo chúng ta, và nó khiến cho đời sống của chúng ta, những người được gọi là tin Chúa, sẽ vô cùng khổ sở. Chúa hứa cho chúng ta một đời sống phong phú sung mãn dư dật. Chúa không hứa cho chúng ta một đời sống nghèo nàn thuộc linh, một đời sống mà theo Chúa mà lê bước, một đời sống theo Chúa mà bệnh tật. Mà Chúa muốn chúng ta không những là phước hạnh khỏe mạnh cho chính mình mà thôi, nhưng mà gì, để chúng ta còn có cái sức mạnh để mà mang tình thương, mang ơn cứu rỗi của Chúa cho những người khác. Cho nên nếu như lòng yêu mến thế gian xen vào đời sống, nếu như tội lỗi bước vào đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ không còn giữ được cái khoảng cách không thay đổi với Chúa nữa. Và nói cách khác, cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa sẽ bị gián đoạn. Đang mật thiết có thể trở thành những cái gì đó sơ sơ, những cái gì đó rất là bình thường. Và rồi đến một lúc nào đó, Chúa từ ở trong vị trí số 1 có thể xuống hàng thứ yếu. Và thậm chí chúng ta cũng đã thấy có những người đã nếm trải những cái phước hạnh của ơn cứu rỗi, nhưng mà cũng đã bây giờ đã chật vật. Tôi xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ cái điều này. Theo Chúa cái là người đi theo luôn luôn giữ gìn cái mối liên hệ mật thiết với Chúa. Điều thứ ba, theo Chúa có nghĩa là người đi theo bằng lòng để Chúa làm chủ. Làm chủ tức là gì? Là người lãnh đạo, là người hướng dẫn cho cuộc đời. Hơn một năm trước đây khi tới đây đó, thì có rất là nhiều điều mà chúng tôi rất là sợ hãi. Trong cái sợ hãi đó có cái rất là đơn giản thôi. Chúng ta biết rồi, bây giờ ở Việt Nam đó, đi xin học cho một đứa trẻ, cho dù chỉ là một đứa trẻ nó bắt đầu bước vào khi được các tuần thôi thì đã cũng đang là khó khăn rồi. Với chưa kể là đến các cấp học cao hơn, bởi vì ở nơi đó đầy rẫy những cái việc tiêu cực, chúng ta phải lo lót tiền, phải làm thủ tục nọ kia rất là mệt mỏi. Cho nên khi bước sang đây đó thì chúng tôi cũng rất là sợ. Nhưng mà rồi khi có người giúp đỡ hướng dẫn đưa đến trường, từng trường để xin học cho con. Chúng tôi thấy rất là vui vẻ, thoải mái, là vì sao? Thủ tục rất là đơn giản, nhưng quan trọng nhất là gì? Là ở các nhà trường ở tại đây đó thì họ có những người counselor. Những người counselor đó sẽ tiếp xúc với lại cha mẹ, với các học sinh. À, họ tìm hiểu xem là em đó, gia đình đó ở trong cái tình trạng nào, cái nhu cầu là gì, và từ đó sẽ cho cái sự hướng dẫn, và trên cơ sở đó cái việc mà tiếp nhận để vào học nó trở nên rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Và chúng ta thấy ở trong xã hội cần rất là nhiều những counselor, những cái người tư vấn về pháp luật, tư vấn về chuyện kinh doanh, tư vấn về chuyện gia đình, rồi đủ mọi lĩnh vực khác. Thế tại sao chúng ta là những người tin Chúa? Chúng ta có một đấng mà chúng ta gọi Ngài là Chúa, là chủ, là đứng lãnh đạo tối cao của cuộc đời chúng ta, và cũng là một người counselor mà chúng ta lại có thể bỏ qua được Ngài. Cho nên theo Chúa nghĩa là người đi theo bằng lòng để Chúa làm chủ, lãnh đạo, hướng dẫn cuộc đời của mình, và chúng ta phải đặt mình hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Giăng chương 10 câu 4 cho chúng ta thấy cái mối liên hệ của người chăn và con chiên. Người chăn đi đâu, chiên theo đó. Người chăn biết được ở chỗ nào và đưa chiên đến đó. Người chăn biết được cái mối hiểm họa nào và có những cái phương cách để mà có thể bảo vệ, để có thể gìn giữ con chiên của mình. Đời sống của chúng ta là ai mà chúng ta lại ra ngoài cái mối liên hệ của mình với Chúa? Cho nên coi mình phụ thuộc vào Chúa, đó là để cho Chúa hướng dẫn Ngài đi trước cho cuộc đời của mình. Có đôi nhiều lúc chúng ta muốn làm theo như riêng, chúng ta nói là Chúa là chủ cuộc đời chúng ta, nhưng mà chúng ta muốn vượt lên trước, chúng ta muốn dắt tay Chúa theo mình, chứ không phải là để cho Chúa nắm tay và dắt đường. Cho nên vì vậy, đời sống của những người tin Chúa, khi mà đặt mình phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa, thì chúng ta mới có thể trở nên một cái người mà được Chúa ban cho cái phước hạnh, đó là gì? À, có một cái ao ước được khao khát, được đặt để là cuộc đời của con được trở nên giống như Ngài. Và cuộc đời của chúng ta có thể trở nên giống như Chúa vì gì? Vì thứ nhất là sau khi chúng ta đã tin nhận Chúa Jesus là cứu Chúa, chúng ta được tha thứ tội lỗi. Và thứ hai là chúng ta được Chúa ban cho năng lực để có thể sống theo cái tiêu chuẩn, theo gương mẫu của Ngài. Chúa nâng đức chúng ta, Chúa tái tạo ở trong đời sống của chúng ta cái hình ảnh và mỹ đức của Chúa như thế. Đó là điều thế gian này không bao giờ có thể làm được. Cho vì vậy, theo Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng cái cuộc đời của mình được thay đổi. Và người ta có cái nhận xét, tôi thấy rằng rất là chi tiết. Cái người tin Chúa, cái người theo Chúa đó, ngay cả từ cái bên ngoài đó, đã có cái vẻ mặt, đã có cái phong thái nó khác hẳn cái người không tin Chúa. Tôi cái đây mấy năm đó thì ở bên Hà Nội đó thì họ tổ chức một cái đại lễ rất là lớn của Phật giáo, quy tụ rất là nhiều sư sãi, hòa thượng, đấy đủ mọi thứ hết cả. À, từ ở trong nước rồi thì các nước kéo đến, tức là trong cái hội trường lớn mà hàng nghìn người đấy tham dự như vậy đó, thì có những người coi TV xong thì họ đến, họ nói với tôi rằng mục sư ơi, mục sư cứ đối chiếu mà xem cái hình ảnh của những người tin Chúa ở trong nhà thờ, gương mặt sáng rực vui vẻ thờ phượng Chúa nào, thì nhìn lại những cái người mà không có tin Chúa, và nhất là theo cái tôn giáo đó, tôi thấy mặt mũi họ u tối buồn thảm. Và quý vị có thể hoàn toàn có thể đối chiếu, có thể thấy cái điều đó rất là rõ ràng. Người tin Chúa làm sao mà đời sống của chúng ta, vẻ mặt của chúng ta không đẹp đẽ, không tươi sáng được, khi mà cái niềm vui, sự bình an và phước hạnh của Chúa đổ tuôn đổ vào cuộc đời của chúng ta. Đó là cái điều đó này. Và quý vị hoàn toàn có thể có vô số những cái lời chứng về cái điều mà Chúa đã làm cho, đã biến đổi cuộc đời của chúng ta kỳ diệu như thế nào. Và đúng như lời Kinh Thánh nói, từ chỗ tối tăm qua nơi sáng láng. Tối tăm cả trong thân thể, cả trong thể xác, cả hình dáng bên ngoài lẫn cả bên trong. Bây giờ chúng ta được Chúa biến đổi đến nơi sáng láng lạ lùng kỳ diệu của Ngài như thế nào. Mà tại sao chúng ta có được điều đó? Vì chúng ta đã bằng lòng để cho Chúa làm chủ, làm người lãnh đạo, làm người hướng dẫn cho cuộc đời. Nếu chúng ta không làm theo điều đó, không đặt mình ở trong tay của Chúa, chúng ta sẽ không có được cái địa vị, cái phước hạnh chúng ta đang kinh nghiệm này. Cho nên bước thứ nhất, theo Chúa là xác lập mối liên hệ của mình, các cá nhân với Chúa. Bước thứ hai là luôn luôn giữ gìn cái mối liên hệ mật thiết đó, hay cái khoảng cách để chúng ta với Chúa không thay đổi. Thứ ba đó là bằng lòng để Chúa làm chủ, lãnh đạo, hướng dẫn cho cuộc đời. Từ từ, theo Chúa có nghĩa là chấp nhận trả giá để đi với Chúa trên cuộc đời. Theo Chúa là chấp nhận trả giá để đi với Chúa trên cuộc đời. Chúa Jesus đã nói với các môn đệ khi đi theo Ngài, trong cái tiếng gọi đầu tiên đã có những người theo Ngài, và chúng ta sẽ thấy được, theo dõi lời Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy trong những ngày đầu tiên đã có rất nhiều người sau đó đây theo Chúa. Có những cái đám đông mà theo Chúa, nghe Ngài giảng dạy ở bờ biển, nghe Ngài giảng dạy ở nơi chân núi, đủ mọi thứ khác hết. Nhưng mà rồi thì gì? Khi Chúa Giêsu bắt đầu nói đến con đường theo Chúa là con đường thật sự. Đó là con đường của gánh nặng, con đường của khổ đau, con đường của sỉ nhục, con đường của cả sự chết nữa. Thì Kinh Thánh cũng mô tả rằng có nhiều người bắt đầu rời bỏ này. Con đường theo Chúa không phải là một cái con đường bằng phẳng dễ dàng. Con đường theo Chúa không phải là cái con đường mà mắt sẽ thấy được tất cả mọi sự để ổ như vậy huy hoàng quá rồi, như vậy sung sướng quá rồi thì theo Chúa. Nhưng mà đó là con đường mà gì của những gập ghềnh, của những khúc khuỷu. Con đường mà chúng ta phải đi từng bước với Chúa rồi mà chúng ta mới thấy được cái điều mà Chúa làm cho mình, chứ không phải là con đường trải dài để chúng ta thấy mọi sự. Và đi con đường đó đòi hỏi là con đường của đức tin. Cho nên con đường theo Chúa là con đường thập tự, gánh nặng khổ đau sỉ nhục như vậy. Nếu mà chúng ta không có biết rõ và chúng ta biết rồi đó mà không có chấp nhận trả giá thì sao? Chúng ta sẽ không thể nào đi cùng Chúa, không thể nào gắn bó cao sơn với Chúa. Và như vậy thì Chúa tiếp tục đi, nhưng mà chúng ta sẽ bị tụt lại sau. Chúng ta sẽ đến một lúc nào đó sẽ quay lưng lại với Ngài, chúng ta sẽ không thể tới đích. Và không thể đi với Ngài tới đích thì sao? Sẽ không thể nào có được cái phần thưởng lớn nhất. Và chúng ta sẽ đã thấy cái điều đó. Trong số các môn đồ đầu tiên theo Ngài, 12 người đã được gọi làm sứ đồ. Có thể nói họ rất là khác nhau về nhiều điều, mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì gì? Họ có một cái khởi đầu theo Chúa rất là tốt đẹp. Mà chúng ta nhìn lại ngay trong 12 người đó thì sao? Chúng ta có những cái khởi đầu theo Chúa rất là tốt đẹp, nhưng mà cuối cùng ông đã phản bội Chúa và chết một cách đau đớn, sỉ nhục, mất cả linh hồn. Có những người theo Chúa giống như Phi-rơ ở tại đây, chúng ta biết cuộc đời theo Chúa có những lúc khổ đau, có những lúc vấp ngã nằm xài trải. Không ai có thể tưởng tượng được một người Chúa yêu như vậy và cũng rất là yêu Chúa như vậy mà lại có lúc có thể chối Chúa, tức là phản bội Ngài. Nhưng mà sau tất cả những cái điều đó, bởi tình yêu của Chúa, nghe tiếng gọi của Ngài, bằng lòng đứng lên nhờ cái năng lực của Chúa, và rồi thì đã đi được tới đích cuối đường cùng và nhận. Chúng ta thấy cùng có cái khởi đầu có thể giống nhau, cùng theo Chúa, nhưng mà rồi thì gì? Không có chấp nhận trả giá để có thể đi với Chúa cho đến cùng đích, cho nên đã chật thật phần gì. Ngày hôm nay chúng ta nói nhiều đến những cái khó khăn của đời sống theo Chúa. Những cái khó khăn đó nó có thể ở trong những cái bối cảnh khác nhau. Một cái người tin Chúa và một cái người nói về Chúa Giêsu ở tại một đất nước Hồi giáo, chúng ta có thể bị ném đá lên chứ. Một cái người tin Chúa, một cái người theo Chúa và ngày hôm nay đó ở tại Việt Nam, chỗ này chỗ kia đó, chúng ta có thể gặp những cái khó khăn khi chúng ta nhóm lại thờ phượng Chúa, sinh hoạt ở nơi này nơi khác mà không có khác cả. Năm 2004 tôi nhớ, sau khi thờ phượng Chúa trong lễ phục sinh xong đó thì chúng tôi đưa tín hữu vào trong hội thánh ra ngoài công viên. Vừa tới đó chưa có kịp vui chơi sinh hoạt gì cả thì công an đã bắt đầu bao vây, và một cái người họ điện báo để cho công an từ trung bộ công an xuống, và cái người đó đến gặp tôi ở ngoài công viên nói là đưa tín đồ đi về đây, không có được làm gì trong này. Tôi nói là họ cũng là những người công dân, họ cũng là những người bình thường, họ cũng có quyền để bước vào trong cái công viên này cũng giống như mọi người, chúng tôi cũng mua vé như mọi người. Và nếu mà chúng tôi có những cái sinh hoạt ca hát thì đó, cái tôn giáo đó mà nó lành mạnh thì nó không hơn được những cái gì gọi là ấy khác cả. Nhưng mà chúng tôi làm gì mà không có thể tham gia sinh hoạt tại đây giống như một những người bình thường. Và họ đây là nếu ông không có nghe đó thì ông còn sẽ còn gặp khó khăn ở trong cái cuộc. Nhưng tôi nói rằng là các ông có thể giải tán, các ông ra nói với họ là có thể giải tán, còn tôi không bao giờ có cái chuyện, tức là tôi nói với họ rằng là bây giờ giải tán để chúng tôi là những công dân, chúng tôi có cái quyền công dân và chúng tôi đến ở tại đây sinh hoạt cái gì đó và theo cái niềm tin của chúng tôi, và chúng tôi chẳng có làm gì sai ai. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng cả có những nơi mà theo Chúa rất là khó khăn, tin Chúa theo Chúa rất là khó khăn, nhưng mà ở ngay tại đất nước này chúng ta sẽ thấy rằng có rất là nhiều những cái điều được gọi là tự do cho chúng ta, nhưng mà được gọi là sự bắt bớ êm đềm hay là êm dịu. Có nghĩa là theo Chúa đây rất khó, phải không? Đó là gì? Thì trong cái hoàn cảnh đời sống vật chất rất là giàu có, sung mãn, người ta nói tôi không cần Chúa. Theo Chúa ở đây rất là khó, theo tin Chúa đây rất là khó, và theo Ngài rất là khó. Là vì gì? Thì chúng ta sẽ thấy được một cái cuộc sống với rất nhiều những cái bận rộn trong đời sống chi phối. Chúng ta thấy một cái cuộc sống mà có vô số những cái điều mà người ta cho rằng cái thứ tự ưu tiên đó là quan trọng hơn hết. Theo Chúa hay là theo Tin Lành là không phải là cái sống. Và trong cái đó chúng ta cũng sẽ thấy một đời sống cám dỗ về vật chất, về sự vui chơi của đời này, nó sẽ chi phối, nó có một cái ảnh hưởng, có sức mạnh lôi kéo chúng ta. Mà nếu không phải là người yêu mến Chúa, chứ không phải là số một của đời sống chúng ta, tôi tin rằng quý ông anh chị sẽ không ngồi đây để mà mất thì giờ, mất nhiều công sức và điều nọ điều kia đó để mà thờ phụng Chúa, trong khi chúng ta có rất nhiều điều có thể làm ở trong gia đình, có thể ngày cuối tuần để mà vui chơi với gia đình giải trí, hay là vui thú với con cháu, rồi sinh hoạt với bạn bè, với đồng hương, với rất nhiều thứ. Thế tại sao chúng ta ở đây? Vì chúng ta chấp nhận trả giá để bất cứ cái hoàn cảnh nào thì gì, khi cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa là số một, chúng ta không thể nào bỏ qua cái sự thờ phụng Chúa, cái mối giao thông của anh em chúng ta. Cho người theo Chúa có nghĩa là đi theo, chấp nhận trả giá để có thể đi với Chúa đến cùng đích, và bởi đó thì chúng ta mới có thể nhận được cái phần thưởng lớn lao của Thiên Chúa. Và Luca chương 14 câu 28 33 lần trước chúng ta đã có cơ hội suy gẫm với mục sư Huỳnh Văn Linh ở trong các tỉnh. Một cái người trước khi xây một cái thành, một cái tháp đó, phải ngồi để mà tính toán vật liệu và nhân công các thứ để mà có thể làm cho đến tận cùng, để cho nó đừng có bỏ dở, để mà mình khỏi bị chê cười. Một cái người đi đánh trận đó phải biết là mình có khả năng thắng hay là thua, để mà mình nắm chắc được cái phần thắng để khỏi phải bị chê cười. Chúng ta là những người tin Chúa, theo Chúa, Chúa đòi hỏi, Chúa cần ở nơi chúng ta một cái niềm tin, và cái niềm tin đó cho chúng ta cái sức mạnh để có thể gắn kết, để có thể bước đi với Chúa, và để mà chúng ta có thể đi tới đích cuối cùng và nhận được phần thưởng lớn lao. Điều cuối cùng, theo Chúa có nghĩa là, theo Chúa có nghĩa là người đi theo luôn luôn nhìn xem Chúa, để chúng ta không có bị lạc đường hay là bị mỏi mệt sợ lòng. Thế là nhìn chăm Chúa, và Chúa là đứng đi trước để chúng ta sẽ không bị lạc đường và không mỏi mệt, không sợ lòng. Khi tôi mới qua Mỹ đây tôi cũng rất là sợ hãi, là vì sao? Vì đường xá thứ là mình chưa có biết, và rồi thì lái xe ở đây nó cũng rất là căng. Cho trong những buổi đầu tiên khi mà sống ở tại Đà Lạt, tôi phụ thuộc rất là nhiều vào gia đình của mục sư Phan Công Hưng giúp cho chúng tôi ở trong cuộc sống, trong việc đi đây khi đó. Có những lúc mà mục sư Hưng lái xe đi trước và tôi đi sau, đó là một cái khoảng cách rồi thì có cái xe nó chen vào, cái khoảng cách giữa thì dần dần nó chen vào. Có những lúc mình lạc đường mình phải đặt xe vào một cái nơi nào đó và gọi điện là nói sư là tôi đang ở chỗ này, tôi bị lạc, và chỉ cho cái cách để mà có thể nối lại, để có thể tiếp tục đi theo cái xe của sư. Cái đời sống của chúng ta có nhiều cái có thể xen vào, và chúng ta vẫn nói là có những khủng hoảng. Cái khủng hoảng ở trong đời sống của chúng ta, cái quan trọng nhất chúng ta phải nhớ là như này: nó có những cái khủng hoảng ở trong mối liên hệ giữa con người với con người, nhưng mà cái khủng hoảng đáng sợ nhất đó là cái khủng hoảng của vấn đề giữa chúng ta với Chúa. Khi chúng ta nhìn xem có cái điều khủng hoảng ở trong gia đình, ở trong hội thánh, ở bên ngoài xã hội, chúng ta rất dễ mà mỏi mệt và nản lòng. Và trong cái trường hợp đó, chúng ta sẽ nhìn chăm vào cái này, nhìn chăm vào cái kia, mà chúng ta sao lãng nhìn chăm Chúa. Giăng chương 21 cho chúng ta biết đã có một cái khủng hoảng như vậy đến với Phi-e-rơ, người đã theo Chúa từ lúc ban đầu. Sau khi đứng lên khỏi những cái khủng hoảng ở trong những cái ngày mà Chúa Giêsu đã phục sinh, có rất là nhiều điều mà đối với Phi-e-rơ ông phải giải quyết. Nhưng mà Chúa đã chủ động đến với Phi-e-rơ, ba lần kêu gọi ông, Chúa hỏi ông rằng có yêu Chúa không? Ông xác nhận yêu Chúa. Chúa nói với ông, theo ta, chăm chiên ta. Sau đó Phi-e-rơ nhìn sang ông sứ đồ Giăng, người bạn rất thân gần gũi của mình, người rất yêu Chúa và Chúa cũng rất yêu. Chúa hỏi, Phi-e-rơ hỏi Chúa xin rằng, Chúa ơi, vậy thì còn cái người này đó sẽ ra thế nào? Chúa nói rằng nếu ta muốn người đó ở với ta, cái căn hệ gì đến ngươi, cái phần của ngươi là gì? Hãy theo ta. Tại sao Phi-e-rơ hỏi như vậy? Và tại sao Chúa Giêsu trả lời như vậy? Bởi vì khi Chúa kêu gọi Phi-e-rơ hãy theo ta, hãy chăn tin con ta, Chúa nói trước cho Phi-e-rơ rằng, con ơi, sẽ có khủng hoảng đến trong đời sống của con đấy. Sẽ đến một cái lúc mà người ta sẽ mặc trang phục cho con và sẽ đưa con đi đến cái chỗ mà con không muốn đến đâu. Chúa muốn nói về cái khổ đau và sự chết, những cái gì mà Phi-e-rơ sẽ phải nhận lấy khi mà ông tiếp tục sống một bước đi thế này. Phi-e-rơ nghe đến đó sợ hãi, nhưng mà dẫu sao thì ông cũng nghĩ rằng chắc là trong cái hoàn cảnh đó cũng không còn có đến nỗi nào. Bởi vì ta còn có bạn đây. Nhưng bây giờ ta muốn biết bạn đang như thế nào, Chúa trả lời cho bạn đang như thế nào thì sẽ đó là ta. Chúa ơi, còn ông bạn con đây thì sẽ thế nào? Tức là cái việc của bạn con với ta nó không can gì đến con. Con xem lại cái mối quan hệ của con với ta, con nhìn cái mối liên hệ của con với ta, đó là điều quan trọng. Cho nên cái điều phải chú ý là cái mối liên hệ của chính mình với Chúa như thế nào. Nếu chúng ta sao nhãng và nhìn xem Chúa, nó sẽ là nguy cơ dẫn chúng ta đến thất bại, kể cả khi chúng ta có những cái hợp đồng theo Chúa rất là tốt. Nếu quý ông bà anh chị nhìn xem ở trong đời sống, trong gia đình của chúng ta, trong hội thánh của chúng ta, trong xã hội, trong thế giới mà chúng ta đang sống, không bao giờ chúng ta sẽ có thể có tất cả mọi sự đều vui vẻ và lòng hết đâu. Trái lại, sẽ có nhiều điều bất ưng lòng mình không muốn, có những khủng hoảng ở trong đó đưa đến. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó, đôi mắt của chúng ta, đôi mắt đức tin này nhìn vào đâu? Chúng ta nhìn xem, chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ của cuối cùng đức tin chúng ta, hay là chúng ta nhìn xem con người? Chúng ta nhìn xem Chúa là đấng thể trị tối cao ở trên tất cả mọi sự, hay là chúng ta xem vào cái hoàn cảnh và những cái gì của con người thay đổi? Khi chúng ta nhìn xem Chúa, xác định cái mối liên hệ của mình với Chúa mật thiết và không có gì thay đổi, chúng ta sẽ không còn có cái gì sợ hãi. Khi nhìn xem cái mối liên hệ của mình với Chúa vẫn được mật thiết, vẫn được buộc chặt, vẫn được khăng khít, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những gì Chúa đã làm sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta nó là đảm bảo cho chúng ta phước hạnh của một đời sống theo Chúa, và đảm bảo cho chúng ta sẽ tiếp tục mang cái sức, có năng lực, cái sức mạnh của Chúa để sống một đời sống không những theo Ngài thành công cho chính mình, mà sẽ đưa nhiều người khác đến với Chúa. Đó là gì? Để Chúa có thể khiến chúng ta trở nên tay đánh như người. Chúng ta sẽ học được cái điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta hãy suy gẫm và xem chính chúng ta đã theo Chúa như thế nào. Năm cái điều tôi muốn chúng ta ghi nhớ. Thứ nhất là xác lập theo Chúa, là xác lập cái mối liên hệ quan trọng nhất giữa mình với Chúa. Thứ hai là giữ gìn cái mối liên hệ mật thiết đó không có thay đổi. Thứ ba là bằng lòng để Chúa lãnh đạo, hướng dẫn, làm chủ cuộc đời của mình, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn phó thác với Chúa. Thứ tư là chấp nhận trả giá để đi với Chúa cho đến cuộc đích. Và thứ năm đó là chúng ta luôn nhìn xem Chúa thì không bao giờ mỏi mệt và sợ lòng. Lịch sử kể lại câu chuyện như thế này. Năm 1796, trong trận chiến giữa nước Pháp với lại liên quân của hai nước Ý Áo, đại tướng Pháp Napoleon Bonaparte, lúc đó mới là đại tướng, chưa phải là hoàng đế của nước Pháp, ông đưa quân đến một địa điểm có tư cầu bắc qua cái trận tuyến với quân địch. Và trong lúc cái trận thế đang lâm nguy thì đại tướng Bonaparte hô tiến qua cầu, nhưng mà không có một ai bước theo mình. Ông ta không một ai nghe lệnh. Đại tướng Bonaparte nhảy từ trên ngựa xuống, giật lấy cái lá cờ quân đoàn và chân bước qua cầu, miệng hô rằng ai yêu tổ quốc hãy theo ta. Ngó lại trên cầu, chỉ có một mình, không có một người lính nào đi theo. Lá cờ quân đoàn thì đã bị rách hơn nhiều mảnh vì đạn quân địch. Lúc đó có một cậu bé 13 tuổi đánh trống. Cậu làm cái nhiệm vụ đánh trống để thúc quân, và cậu bé đó là cái người mà nghe cái tiếng của Napoleon Bonaparte nói rằng ai yêu tổ quốc hay theo ta, hai tay đập mạnh vào trống và chân thì bước qua cầu theo đại tướng. Và nhờ đó tất cả quân sĩ ở sau mới tràn qua cầu, và đại tướng Napoleon Bonaparte trận đó mới toàn thắng và chấm dứt trận chiến tranh đó với phần thắng giành nước Pháp. Ngày hai tiếng của Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy theo Ngài. Bao nhiêu người trong chúng ta bằng lòng thật sự bước theo Chúa? Nếu như tất cả chúng ta, những người được gọi là tin Chúa, được thật sự theo Ngài, thì tôi tin chắc rằng thế giới này đã được thay đổi hơn rất là nhiều. Sẽ có rất nhiều người đã được cứu đến Chúa ngay trong đất nước Việt Nam đồng bằng của chúng ta, ở trong nước cũng như là ngay tại ở hải ngoại này, và ngay tại nơi đây sẽ có nhiều người được Chúa. Nhưng mà tiếc rằng số người theo Chúa còn quá ít, thật sự theo Chúa còn quá ít. Thật sự nếu chúng ta nói rằng Chúa Giêsu là đấng mà tôi yêu nhất, nước thiên đàng đó là tổ quốc thật sự, quê hương của tôi mà tôi yêu mến nhất, thì chúng ta có nghe cái tiếng của Chúa kêu gọi hãy theo Ngài để bước đi và để rồi chúng ta có thể trở thành một đạo quân đắc thắng, một đạo quân đáng sợ ở trong tay của Chúa Giêsu như dấu của chúng ta. Cái trận chiến mà chúng ta đang chiến đấu với lại ma quỷ, với thế gian và xác thịt này, cái trận chiến mà chúng ta đang từng giờ từng phút cầu nguyện và làm mọi sự để có thể đưa linh hồn của, giành giật linh hồn của đồng bào chúng ta về trong, từ trong tay ma quỷ về trong tay của Đức Chúa Trời, nó chỉ có thể chiến thắng được khi nào chúng ta bằng lòng yêu quê hương trên trời, yêu Chúa Giêsu và đấng nguyên soái vĩ đại của linh hồn chúng ta, và bằng lòng thật sự bước đi theo tiếng gọi hãy theo ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta xem lại chính chúng ta đang theo Chúa như thế nào, và xin đáp ứng lại cái tiếng gọi của Chúa cách tích cực. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được lời Chúa và có năng lực để sống theo lời này. Amen.